Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam Tuần qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga từ Đài Bắc. Chào Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Thưa quý vị, trang thông tin của chính phủ loan tin Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét quyết định điều chỉnh tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước GDP đạt 8% trở lên. Tại sao lại có cái sự điều chỉnh này mà như vậy thì có khả thi?
Dạ vâng, đây là cái tờ trình tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Họ đã xem xét cái đề xuất mà Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ông Nguyễn Chí Dũng đã đưa ra, tức là ông ấy thay mặt cho chính phủ Việt Nam đưa ra cái đề xuất với cái mức tăng trưởng như anh Quân vừa nói đó, tức là tổng sản phẩm trong nước GDP đạt 8,8% trở lên trong năm 2025. Và với cái việc mà tăng trưởng GDP cao như vậy thì họ dự liệu rằng là cái tỷ số giá tiêu dùng, tức là tạm nói là cái tỷ lệ lạm phát đó, thì là khoảng 4,5 tới 5%. Thì quả thật là như anh đã nói thì là cái mức độ tăng trưởng GDP 8% là cái mức tăng trưởng cực kỳ cao trong cái tình hình kinh tế có vẻ chững lại trong năm vừa rồi. Đó thì họ tính toán là với cái việc những cái nhu cầu với cái nhiệm vụ và giải pháp trong những năm tới của Việt Nam đó thì phải đạt cái mức GDP 8% trong năm 2025 thì mới có thể thực hiện được những cái hoài bão, những cái tham vọng của chính phủ đưa ra trong cái thời gian tới ạ. Thì rất là nhiều người nói rằng là để mà tăng trưởng cao như vậy đó, thì kinh tế tư nhân, tức là hiện giờ họ đã đặt ra là cái kinh tế tư nhân sẽ là một trong những cái khu vực then chốt để có thể đạt tăng trưởng của cả nước song song với cả kinh tế của nhà nước, thì phải cần tăng tới 11% trong năm nay ạ.
Chúng ta cũng biết là trong năm 2024, kinh tế của Việt Nam cái tăng trưởng nó chỉ đạt có hơn 7% một tí thôi, thuộc nhóm số ít các nước tăng trưởng cao ở trong khu vực và trên thế giới. Thì bây giờ đặt chỉ tiêu là từ 8% trở lên, thì như vậy là đúng là một cái sự tăng trưởng phải nói là rất là nhiều. Nhưng mà đó, như Hồng Nga nói, muốn hoàn thành được các cái mục tiêu, các cái chiến lược từ đây cho tới năm 2030 đó, thì cái GDP của Việt Nam phải đạt ở cái mức đó, tức là 8% trở lên. 11% sự đóng góp của cái khu vực kinh tế tư nhân. Những cái con số này hình như là quăng ra một cách có vẻ là vô tội vạ như thế này, thì không hiểu là cái phản ứng của các doanh nghiệp thì như thế nào.
Vâng, trước hết thì Hồng Nga cũng muốn nhắc lại với cả quý vị là nếu mà quý vị theo dõi chương trình của anh Quốc Vinh hàng tuần đó, thì chắc cũng nhớ là tuần trước thì Hồng Nga với anh Quốc Vinh đã đề cập tới cái việc là cái tham vọng của chính phủ Việt Nam là sẽ trở thành nước phát triển có công nghiệp hiện đại năm 2030, rồi 2045 là trở thành nước phát triển có thu nhập cao, là tương tự như là những nước ví dụ như là Singapore hay là Nhật Bản ạ. Thì lần trước thì chúng ta cũng nói là những cái mục tiêu như vậy thì nó quả thật là nó hơi cao và có vẻ không tưởng. Thì để mà đạt được những cái mục tiêu đó thì hiện giờ họ đã đề ra cái mức là như quý vị vừa nghe là 11% cho các doanh nghiệp ở ngoài quốc doanh, tức là kinh tế tư nhân, và tổng cộng là GDP 8% cho năm nay. Thế thì các doanh nghiệp nghĩ như thế nào? Thì vừa rồi đó, ông Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có một cái cuộc gặp với cả đại diện các ngân hàng để thúc đẩy cái tăng trưởng của Việt Nam. Tại sao ông lại gặp các ngân hàng? Bởi vì các ngân hàng như quý vị đã biết là nắm cái lượng tiền ở trong xã hội cũng như là trong cái kinh tế của Việt Nam. Thế thì khi mà đề cập tới cái vai trò của ngân hàng cũng như là doanh nghiệp tư nhân đó, thì dường như là có nhiều người lại tỏ ra lạc quan rằng là cái việc tăng trưởng 8% hay là 11% cho kinh tế tư nhân là có thể đạt được. Thí dụ như là báo chí Việt Nam thì có đăng tải ý kiến của bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Bà Thảo thì chắc quý vị cũng thường xuyên nghe tên khi mà nhắc tới doanh nghiệp Vietjet, bởi vì bà ấy là chủ tịch hội đồng quản trị của Vietjet. Thế nhưng mà đồng thời thì bà Thảo cũng đóng vai trò là phó chủ tịch thường trực của hội đồng quản trị ngân hàng HD Bank. Đó thì bà ấy đưa ra ý kiến rằng là cái mục tiêu 8% hoàn toàn có thể đạt được, bởi vì cái lập luận của bà ấy là với cái sự tăng trưởng tín dụng chung của ngân hàng, các ngân hàng ở Việt Nam hiện giờ là mức tương đương khoảng 15-16% đó, thì nó cho thấy là nguồn vốn được cung cấp một cách dồi dào và hoàn toàn có thể hỗ trợ được cái sự tăng trưởng của các doanh nghiệp ở trong nước. Thì không hiểu là cái đánh giá của bà ấy thì có quá lạc quan hay không, thì Nga cũng không biết, bởi vì là chúng ta thấy rằng là trong năm nay ghi nhận thêm một cái sự gia nhập kinh doanh của tới hàng chục ngàn doanh nghiệp mới. Theo như thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đó, thì trong năm 2024 là có trên 230.000 doanh nghiệp đã thành lập mới, cũng như là quay trở hoạt động, cao nhất từ trước tới nay. Đó thì chắc là họ cũng phải thấy là có cái tương lai gì đó thì họ mới thành lập và quay trở lại hoạt động, phải không ạ? Bởi vậy cho nên là chúng ta cũng phải chờ xem. Thế nhưng mà nếu mà tin tưởng được những cái thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tức là trong năm nay thì thêm khoảng 85% lao động cả nước có thêm việc làm đó, thì có thể là họ cũng có những cái cơ sở để đưa ra cái con số đó chăng ạ?
85% không hiểu là họ dựa vào đâu để mà đưa ra. Tôi thấy báo chí ở trong nước thì cũng có loan tin rằng là Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ đưa ra 6 cái định hướng và giải pháp cho khu vực kinh tế tư nhân để mà giúp cái GDP của Việt Nam đạt mức tăng trưởng như chúng ta nói nãy giờ, hai con số đó.
Theo những cái thông tin ở bên lề nói rằng là Bộ Kế hoạch và Đầu tư đầu tiên họ còn đưa ra cái mức là 10% cơ ạ. Cho nên là 8% là họ đã cân nhắc để họ đã giảm đi để cho phù hợp với cả cái tình hình mới rồi. Thế nhưng mà cái này thì Hồng Nga cũng nghĩ là những địa phương, ví dụ như là có những tăng trưởng cao từ xưa nay như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh, hay là những nơi mà có những cái khu công nghiệp lớn như Bình Dương, Đồng Nai vân vân, thì những cái địa phương này sẽ phải tăng trưởng cao hơn cái mức đạt được của năm 2024 ạ. Cái này thì khi mà bộ họ đưa ra thôi, còn những địa phương cân nhắc vào cái hoàn cảnh thực tế của địa phương mình thì họ sẽ phải cân nhắc lại là liệu họ có thể tăng trưởng cao hơn được năm vừa rồi hay không. Thế nhưng mà đầu năm thì quý vị cũng biết là cái thực tế ở Việt Nam là bao giờ họ cũng đưa ra những cái mục tiêu rất là cao, rất là trên trời. Thế nhưng mà cuối cùng đến cuối năm thì như thế nào thì chúng ta thấy là nó cũng giảm dần dần ạ. Thế còn giảm đến đâu thì phải chờ mới biết được. Hiện giờ thì cái tổng vốn đầu tư công mà các bộ ngành phải giải ngân là khoảng 300.000 tỷ đồng. Thì chúng ta thấy là cái con số đó thì không biết là có thực tế có tăng được trong năm tới hay không, thì ông Nga nghĩ là cũng hơi khó ạ.
Nhưng mà chẳng phải rằng là cái khu vực kinh tế tư nhân thì họ cũng đâu có chịu cái chi phối của nhà nước nhiều lắm đâu. Cái mục tiêu chính của họ là làm thế nào để kiếm lợi nhuận cho công ty thôi. Thành thử ra đưa ra 6 cái định hướng và giải pháp nhưng mà không thấy nói chi tiết nó là cái gì. Thì cái uyển chuyển cũng như linh hoạt ở trong cái chuyện này thì đúng như Hồng Nga nói là phải tùy thuộc vào các địa phương và bản thân các cái doanh nghiệp tư nhân đó. Nhưng mà tại Quốc hội đó thì trong cái thảo luận đó cũng có người nêu ra rằng là giao chỉ tiêu tăng trưởng mà như vậy thì cần phải tháo gỡ khó khăn cho các địa phương. Thì cái này có lẽ là nó cũng sẽ nằm một phần ở trong cái nhiệm vụ tinh giản mà chính phủ và Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện, phải không hả ông Nga?
Dạ vâng, đúng là như vậy ạ. Một mặt là tinh giản, thế nhưng mà một mặt khác thì chính phủ họ cũng đang đề xuất là để tiếp tục cái thực hiện cái miễn giảm và hoãn thuế cho các doanh nghiệp ạ. Cái đó thì Nga nghĩ là cũng là một cái biện pháp để thúc đẩy, khuyến khích các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân họ quay trở lại hoạt động và có cái độ tin tưởng vào cái sự điều hành kinh tế của chính phủ. Thì bạn biết là năm 2024 là năm ngoái đó, thì chính phủ họ đã giảm rồi giãn thuế, hoãn thuế cho các doanh nghiệp khoảng độ gần 200.000 tỷ đồng ạ. Thế thì Nga nghĩ là nếu mà họ cũng tiếp tục những cái biện pháp khuyến khích này thì có thể là doanh nghiệp họ cũng có cái sự tin tưởng nhất định vào nền kinh tế và tiếp tục đầu tư. Một cái mà Nga cũng muốn đề cập với cả quý vị đó thì là có cái thông tin mà cái này thì nó cũng không liên quan hẳn tới cái tăng trưởng kinh tế, thế nhưng nó liên quan tới cái đầu tư công, tức là họ đang có cái sự đề xuất là xây dựng một số những cái dự án về cơ sở hạ tầng ở Việt Nam mà yêu cầu kêu gọi cái đầu tư của chính phủ Trung Quốc. Đó thì cái này bởi vì là quý vị cũng rất là quan tâm tới cái đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam, thì vừa rồi thấy là Ủy ban Thường vụ Quốc hội họ có muốn kêu gọi Trung Quốc đầu tư vào cái dự án đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng ạ. Đó thì cái này chưa được Quốc hội thông qua. Thế nhưng mà khi mà họ đã đăng trên báo rồi có đề xuất với vốn Trung Quốc như vậy thì có thể là Quốc hội sẽ thông qua. Bởi vậy cho nên là Nga với cả anh Quốc Vinh cũng sẽ tiếp tục theo dõi cái đề xuất dự án này với cái mức đầu tư là tới trên 8 tỷ đô la cho cái tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng mà sẽ mang hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam và ngược lại. Đó thì trong tương lai, cái kỳ họp Quốc hội sắp tới họ có thông qua hay không thì Nga sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị ạ.
Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Cũng liên quan đến Quốc hội thì dự luật tổ chức Quốc hội sửa đổi đã bổ sung quy định về trường hợp tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của các đại biểu Quốc hội. Chuyện này cụ thể nó như thế nào hả Hồng Nga?
Vâng, cái này thì nó bắt nguồn từ một cái việc là các đại biểu Quốc hội Việt Nam mà hồi xưa đến nay thì người dân theo nhiều Nga nghĩ rằng là cũng không tin tưởng cho lắm. Hồi xưa thì có cái cụm từ là nghị gật, phải không ạ? Tức là các đại biểu Quốc hội tuy rằng là họ là đại diện cho người dân của các khu vực mà họ đại diện, thế nhưng mà dường như là chưa có cái sự tham gia một cách tích cực và chưa mang được tiếng nói của người dân lên quốc hội, lên chính phủ để đưa ra những cái quyết sách mà phù hợp với cả cái yêu cầu của người dân. Thì chúng ta cũng muốn nhắc lại là quốc hội khóa 15, tức là hiện thời đó, thì từ đầu nhiệm kỳ cho tới nay thì đã cho thôi và bãi nhiệm tới 12 đại biểu quốc hội. Thì quý vị cũng thấy rằng là với cái việc mà bãi nhiệm 3 đại biểu và cho 9 người thôi chức đại biểu quốc hội đó thì nó cho thấy rằng là cái sự bất tín của một số đại biểu quốc hội trong dân thì là như thế nào. Bởi vậy cho nên là hiện giờ thì họ muốn chấn chỉnh lại cái tình hình như vậy và đề xuất để xem lại cái tư cách cũng như là cái tín nhiệm của đại biểu quốc hội. Mà quý vị cũng biết là năm tới đó thì sẽ có đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam và sau đó thì sẽ có gọi là bầu cử quốc hội mới và sẽ có một quốc hội nhiệm kỳ mới bắt đầu vào hoạt động. Cho nên là những cái quy định mới về cái tư cách đại biểu cũng như là thực hiện nhiệm vụ đại biểu quốc hội là rất là cần thiết trong cái thời gian hiện nay ạ.
Nhưng mà tại sao cái bổ sung đó nó không có lấy thí dụ như tính đến tổng thư ký hoặc là chủ nhiệm văn phòng quốc hội, chỉ có đại biểu thôi đúng không ạ?
Dạ vâng, hiện nay thì họ tập trung vào cái quyền hạn và nhiệm vụ của đại biểu quốc hội, tức là quy định rất là chi tiết những cái cơ sở xác định như thế nào thì sẽ xem xét và xử lý hành vi vi phạm của đại biểu quốc hội vân vân. Tức là họ siết chặt lại cái tư cách cũng như là cái tín nhiệm của quốc hội trước mắt đã, bởi vì là họ thấy rằng là cái tình trạng mà đại biểu quốc hội bị vi phạm pháp luật rồi thậm chí là bị khởi tố bắt giam. Trong cái thời gian vừa rồi có tới ba ông là ông Nguyễn Thanh Long, nguyên Bộ trưởng Y tế, bà Hoàng Thị Thúy Lan, nguyên Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc và ông Dương Văn Thái, nguyên Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang. Đó thì ba người này đã bị khởi tố bắt giam trong cái vụ Việt Á. Đó thì tình trạng rất là báo động về cái uy tín của đại biểu quốc hội, bởi vậy cho họ siết về cái khía cạnh đó trước. Thế còn những cái người mà thí dụ như là cao cấp nhất tổng thư ký quốc hội hay là chủ nhiệm văn phòng quốc hội vân vân thì là những người sau đó được bầu lên từ 500 vị đại biểu quốc hội. Thế cho nên là hiện giờ thì chưa đề cập tới cái tín nhiệm của các vị này ạ.
Nghe cũng lạ, bởi vì là chẳng phải rằng là thông lệ thì lấy thí dụ nếu đại biểu quốc hội bị kết tội đây là bằng bản án hay là có quyết định của tòa án, thì đương nhiên là mất quyền đại biểu quốc hội rồi. Điều đó cũng đâu có loại trừ khả năng là cái người bị kết tội đó là ở trong hai cái vị trí tổng thư ký hoặc là chủ nhiệm văn phòng quốc hội.
Dạ vâng, như chúng ta đã thấy thì là cái nhiệm kỳ hiện giờ đó thì là ba người mà bị khởi tố bắt giam thì không có liên quan tới cái tầng lớp cao nhất. Thế thì ông Nga nghĩ là đối với cả luật pháp thì ai cũng giống ai thôi. Nếu mà quả thật là có những người, thí dụ như là người đứng đầu quốc hội chẳng hạn mà bị mắc vào những cái sai phạm, cơ quan công tố họ cũng sẽ không ngần ngại gì để mà điều tra rồi khởi tố. Thế nhưng mà một cái điều mà quý vị cũng nhớ, tức là vai trò chủ tịch quốc hội đó thì thường là nằm trong bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, bởi vậy cho nên là cái này thì nó còn liên quan tới cả cái hệ thống chính trị và cái lãnh đạo điều hành của đảng nữa, hoàn toàn là không đơn giản nếu mà muốn quy trách nhiệm cho người đứng đầu của quốc hội ạ. Bởi vậy cho nên là hiện giờ thì vì những cái rắc rối, vì những cái liên quan chồng chéo như vậy cho nên là họ mới đang siết chặt lại cái tín nhiệm đối với các đại biểu thôi ạ. Nhưng mà nghĩ thế đó cũng là một cái bước khá là quan trọng rồi, bởi vì là chúng ta thấy rằng là từ xưa đến nay cái việc hoạt động của các đại biểu quốc hội thì rõ ràng là còn rất là nhiều vấn đề, còn rất nhiều những cái lỗ hổng mà hiện giờ họ phải xem xét lại ạ.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị đã theo dõi ạ và chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.